Kính bạch Thầy, con là Phật tử Diệu Hoàng ở Nam Định. Con thường nghe Thầy giảng Pháp. Có một việc con chưa rõ lắm, con xin Thầy giảng rõ cho con. Con đã quy y Tam Bảo hơn 20 năm rồi, và hôm đó con cũng quy y Tam Bảo cho cả chồng và hai con của con nữa, nhưng không được sự đồng ý của chồng. Còn hai con của con thì còn nhỏ, chưa hiểu gì. Năm 2022, con lại quy y cho con rể và hai cháu. Các con giờ đã lớn thì con bảo cho các cháu biết mẹ đã quy y cho các con rồi, và nhắc các cháu phải biết tu thiện, làm lành, bố thí. Còn các cháu thì còn bé quá, chưa hiểu được. Con làm thế nào, con làm thế có đúng không hả Thầy? Chỉ có một mình con đi dự lễ quy y Tam Bảo thôi, nên không... Nên không... không gì đây. Không không gì sắc và điệp của chồng, nên không không được hay sao, nên chứ khó quá, không luận được, luận ngoằn quá, nên không gì chưa thể luận được ngay. Chữ trời chắc chữ các cụ cũng lớn tuổi mà lại sai chính tả nữa. Nên không được sắc và điệp của chồng thì phải, đại khái là khoảng kiểu như thế. Con và cháu con phải làm sao hả Thầy? Một điều nữa con muốn hỏi Thầy là ăn chay có được ăn yến và đông trùng hạ thảo không ạ? Ăn chay mà ăn sang thế. Ăn chay mà ăn sang thế này thì thế thì xã hội thì ăn chay hết á. Con xin Thầy giảng cho con hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi thêm, con thụ Bồ Tát giới được 20 năm. Khi thụ con còn trẻ, khi thủ con còn trẻ sợ không biết giữ giới được, không giữ được giới nên không thụ. Nhưng bà hội trưởng bảo con là cứ thụ đi thì mới phấn đấu được. Do đó con đã đóng tiền cho bà để đăng ký thụ Bồ Tát giới mà không có mặt. Vậy giờ con có được tính là Bồ Tát không? Câu được tính là Bồ Tát không thì Thầy thêm vào cho chúng ta. Vậy con có được tính không? Xin Thầy chỉ cho con. Có được tính không? Ý là có nghĩa là được tính là thọ giới Bồ Tát rồi không đấy. Để cho Thầy bảo là có được tính là Bồ Tát không? Xin thưa toàn thể đạo tràng, câu hỏi đầu tiên của một Phật tử ở Nam Định có thể nói là cũng rất vui, rất thiết thực với cuộc sống đời thường của các Phật tử chúng ta, đặc biệt là ở các chùa nông thôn, ở các chùa mà các sư ít hay giảng Pháp, ít hay truyền kinh giảng đạo cho chúng ta hiểu rõ về Phật Pháp. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta mới có cái kiểu là đóng tiền để đăng ký đi quy y cả nhà đấy. Mà trong khi đó có một mình đi thôi, mà quy cho cả nhà. Đấy. Trường hợp như Phật tử, trường hợp Diệu Hoàng ở Nam Định đấy, quy cho cả chồng và hai đứa con, trong khi đó về thì chồng không đồng ý. Chồng không đồng ý quy y. Còn hai đứa con thì còn nhỏ chưa biết cái gì cả. Vậy quy y như vậy có đắc giới không? Thầy đảm bảo với chúng ta là quy y như vậy đến 99,9% là không đắc giới thể. Mà không đắc giới thể thì không thể gọi là Phật tử tại gia được. Không thể xếp vào hàng ngũ cư sĩ yêu bà Tắc và yêu bà Di được. Thầy cũng lấy một cái ví dụ này. Muốn là đảng viên thì phải gì? Đầu tiên đã phải phấn đấu này, sau đi học cảm tình đảng này, học cảm tình đảng xong phải được gì? Được chi bộ, được đảng bộ là họ kết gì, làm một cái lễ kết gì, kết nạp đảng thì khi đó mới gọi là một đảng, một đảng viên. Đó có đúng không? Tôi thì ngày xưa còn chưa đi xuất gia, năm 17-18 tuổi thì cũng được đề cử đi học cảm tình đảng, nhưng mà chưa kịp kết nạp đảng viên thì đã xuất gì đã ra rồi. Thế ngày xưa ở nhà cũng ngoan mà, sinh hoạt đoàn xích và hoạt các thứ thì cũng rất là tốt, lại hay đàn hay hát nữa, cho nên cái chương trình văn nghệ văn nghéo của thanh niên của chi bộ là trong trong thôn là hay sinh hoạt cái đấy, cho nên là được các bác bên đoàn xã là cũng thôn là rất quý, đưa vào cái danh sách đi học cảm tình đảng. Nhưng mà mến Phật mộ Phật cho nên là xuất gia trước thì mới biết được rằng sơ sơ là như thế đấy. Nên như ở các tổ chức chính trị xã hội ở ngoài đời thực đời thường chúng ta đấy, chúng ta thấy không phải tự nhiên là muốn vào đảng là cứ thế là vào đảng đâu, hay là gửi tiền để đóng đảng phí là được thành đảng viên đâu, không có cái chuyện đấy, mà phải gì đi học cảm tình đảng đấy. Về xét lên xét xuống chi bộ, cơ sở xét lên xét xuống, chán thì cái mới gì mới được vào kết nạp vào đảng làm đảng viên. Thì trong Phật giáo chúng ta cũng thế thôi. Giáo lý từ bi hỷ xả giải thoát giác ngộ của Đức Phật là bình đẳng, nhưng mà bình đẳng cũng có gì, cũng có quy củ, có nề nếp và có gì, có giới luật. Giới luật đây là chính do từ kim khẩu Đức Phật chế định. Muốn trở thành một vị tỷ kheo ni, sa di ni, thức sa mana, tức là năm chúng xuất gia đó, cũng phải có những tiêu chuẩn nhất định của người xuất gia. Ví dụ như thân căn đầy đủ, không bị bệnh truyền nhiễm, không trốn tránh các công việc của quốc gia, nghĩa là không việc, không như ví dụ như không trốn tránh đi lính mà đi tu chẳng hạn. Ví dụ nghe người ta gọi đi lính mà gì mà trốn đi tu là cũng không được. Đấy, không được. Thì gọi đi lính mà trốn đi tu là cũng không được, giáo hội cũng không chấp nhận, Đức Phật tăng đoàn cũng không nghe chấp nhận cái đó. Vì khi anh phải làm hết cái nhiệm vụ của quốc gia giao cho, ví dụ đi lính thì phải ra quân đã. Đấy. Thì mới được. Mà đi tu mới được, gia đình bố mẹ đồng ý mới được, vân vân. Hoặc là anh đang công tác ở các cơ quan nhà nước, ban bộ ngành trung ương, hoặc là các cơ quan cấp xã, cấp tỉnh, cấp thành phố chẳng hạn, thì phải được các cơ quan đó gì chấp thuận cho anh nghỉ việc, thì khi đó anh mới được xuất gia đi tu. Nhà Phật cũng có cái giới luật của nhà Phật, có giới điều của nhà Phật, chứ không phải là muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn ra thì tùy, nhưng muốn vào thì phải có gì, có ràng buộc. Đó chính là gì, quy tam bảo. Mà lúc quy tam bảo đó là anh phải gì, phải dựa trên ba yếu tố, đó là trong tâm của anh phải gì, phải phát cái lòng thành muốn quy tam bảo, muốn nương vào tam bảo Phật pháp tăng để tu tập, nhờ vào uy đức, nhờ vào thần lực của Phật, nhờ vào sự chân chính giác ngộ của pháp, và nhờ vào trí tuệ và sự dẫn dắt của đoàn kết hòa hợp của chư tăng để chúng ta đi tu tập đúng chính pháp. Thì đó là nương vào cái uy thần và sức của tam bảo để tu tập, để chúng ta nương vào Phật, nương vào pháp, nương vào tăng. Cho nên cái tâm chúng ta phải là phát ra cái niềm hoan hỷ và cầu thọ pháp tam quy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là thân chúng ta phải đối trước tam bảo để phát nguyện. Cái thứ ba là tự miệng chúng ta phải gì, phải đọc những lời phát nguyện trước tam bảo, trừ trường hợp đặc biệt, đó là những người bị câm không đọc được, Tâm không thể đọc ra bằng lời nhưng mà tai họ vẫn nghe được, thì họ vẫn có thể gì, họ đọc xong họ ú ú ớ ớ và họ lễ theo sự hướng dẫn của chư tăng, của người hướng dẫn quy y, thì trường hợp đó vẫn đắc giới thể. Cho nên chúng ta thấy là không chỉ Phật tử ở Nam Định nào đâu này đâu, mà rất nhiều ngay giữa thủ đô Hà Nội chúng ta này, thầy là trưởng ban thiền sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, rất buồn là rất nhiều những ngôi chùa giữa thủ đô Hà Nội, nhiều ngôi chùa giữa thủ đô Hà Nội này mà có khá nhiều các Phật tử quy Tam Bảo là cũng kiểu như thế này, có nghĩa là gửi 50, 100, ngày xưa thì khoảng vài chục nghìn, 20 nghìn, đi quy khoảng 20 năm trước thì gửi 20 nghìn hoặc 30 nghìn là xong. 20 năm trước thì cứ đóng, ví dụ như cái ngôi chùa A, chùa B này, có Phật tử đứng lên thu, và đem cái số tiền đó bắt đầu là mua một cái áo tràng và một cái cỗ tràng nữa, một cái áo dài mỏng mỏng, ngày xưa các cụ hay đi đem nó mỏng mỏng á, cái áo đó nó chỉ khoảng độ tầm 3 đến 5 nghìn thôi, 20 năm trước 3 đến 5 nghìn, cái cỗ tràng cũng khoảng 3 nghìn nữa, tất cả mua thì nó 8 đến 10 nghìn, cái chú đầu tràng cho 10 nghìn, cái các thu khoảng 20 30 nghìn. Thế cả mua tràng, áo chú đầu tràng khoảng 10 nghìn, còn là 5 nghìn là muối muối mua lễ để cúng Phật, cúng Phật đó, còn lại giữ lại công quả để mua viên gạch túi xí để tu sửa chùa cảnh, tăng thêm công đức báo cho các Phật tử. Thế nhưng mà các Phật tử không cần phải đi quy, vẫn quy, vẫn chuyển giới cho. Mà chuyển giới thì có chùa thì còn các sư về để làm được tâm quy cho. Nhưng còn có chùa thì đoán ông thầy thống ngay tại chùa làm quy cho luôn. Thầy lên làm trưởng văn và giáo viện Ba Vì. Cho nên nó có quy 30 năm rồi. Nhìn thấy các sư là anh đi tu lâu chưa? Thầy lên làm về chùa, người ta nhờ về chùa làm việc. Thế là nhờ về để quy cho chùa một khóa lễ. Thế các cụ đang ngồi, mình ngồi, các cụ vào ngồi. Làm quen, bắt chuyện, nhìn cái sư quy hóa. Anh cho tôi hỏi, khí không phải. Anh đi tu lâu chưa?
Dạ,
nhà cháu mới tu được có 20 năm rồi ạ. Thế thì anh đi tu sau cả tôi nhỉ? Tôi đi quy năm nay 30 năm rồi anh ạ.
Và anh đi đạt quy hóa quá.
Nhưng mà nghĩ trong bụng, cụ đi quy 30 năm chẳng hiểu cái gì cả. Cụ đi quy 30 năm mà gọi bằng gì?
Bằng anh thì chứng tỏ là cũng không hiểu một cái gì về Phật Pháp.
Một cái chữ gì?
Đầu tiên.
Trong Phật giáo
thì cũng
đang hiểu.
Nói
thì mình phải đối trước Tam Bảo, thân lễ trước Tam Bảo, tâm một lòng muốn thọ giới,
và miệng phải pháp gì?
Phát lời
liên hệ trước Tam Bảo,
cũng giống như đảng viên đây. Khi mà họ được kết nạp thì họ phải đứng trước lá cờ của tổ quốc để tuyên gì?
Tuyên thệ trung thành đối với đảng,
với nhà nước
và với nhân gì?
Nhân dân.
Cho dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng,
cho dù đối chọi
tên núi đàn,
chúng tôi vẫn trung thành với gì?
Với đảng,
với nhà nước
và với nhân.
Nhân.
Đấy, có cái lời khác đó.
Lời thề trước gì?
Quốc kỳ
của tổ quốc như thế thì mới sau đó mới thành đảng viên được.
Trong nhà Phật chúng ta thế thôi,
hơn 2.000 năm nay.
Người xuất gia thì có giới luật
mà Đức Phật quy định cho người xuất gia.
Phật tử đại gia thì phải tam bảo mới gọi là Phật tử.
Còn chưa quy tam bảo là gì?
Thiện nam tín nữ.
Đây là thiện nam tử, nam tử nhân hay gọi là thiện nam tín.
Những người có tâm hướng thiện chùa lễ,
lễ Phật mồng một ngày rằm ngày Tết vân vân, gọi là tâm thiện thiện nam nam tín nữ.
Chứ chưa gọi là sĩ sĩ
ưu bà tắc bà như vậy,
chưa gọi là Phật tử
đại gia được.
Các vị nhớ điều này.
Cho nên trường hợp này á, cho chồng con
chắc chắn là không ấy, đâu vướng chi ở đây, mọi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng, đều có quyền theo tôn giáo, không một ai có thể ép họ theo tôn giáo.
Nhớ cái điều đó cho thầy rồi, bây giờ các con lớn rồi, hai đứa con biết rồi.
Rồi bây giờ tiếp tục cho hai đứa cháu nhỏ.
thì là vì làm như thế là sai. Ta không đặt cưới là hình thức thôi.
Giống như các vị chúng ta đi ăn cỗ.
Làm sao người nhà có thể no được? Chúng ta lấy gói mang về thôi. Chúng ta lấy gói mang về thì người nhà chúng phải ăn thì mới no được.
Nếu không ăn họ bảo ôi giời, bà đi bố, bà đây là cái gì?
Biết nó có sạch sẽ không ăn.
Bỏ đi nó không ăn đâu.
Không ăn cháu thì nó có no không?
Không.
Cho nên trường hợp này nói về chồng nói phản ứng đồng ý.
Thế làm sao mà đắc giới được?
Các con thì không biết cái gì.
Giống như mình đem có đem bỏ đấy, các con biết là biết rồi, nó tưởng đồ này có ăn được không?
Thôi, chả ăn.
Bỏ đấy thì là
bài
ba
ba hôm thì hôm thối rồi, em phải đem đi, đem đi vứt thôi.
Nói phải đem Phật pháp ứng dụng đời sống, chúng ta dễ hiểu.
Nói như thế có hiểu được không?
Không hiểu được thì nhà cháu cả cũng dễ hiểu hơn nữa. Đấy, phần thứ hai, Phật tử này nói là con nó thụ đấy, bổ tát hai năm thì thụ thì cũng đi vắng mặt do một bà Phật tử ở trong đạo tràng á, và hội trưởng bảo là gì cứ thụ đi rồi mới phấn đấu.
Cái này cũng đúng luôn, thọ giới bồ tát nó còn cao hơn cả thọ tam quy và thọ ngũ giới, và thập thiện là nghiệp đạo rất là nhiều, nó cao hơn cả thọ bát quan trai giới tu tập một ngày trong những ngày trai của trong tháng rất nhiều. Cho nên thọ bồ tát giới nó phải đầy đủ các yếu tố như là pháp đại bồ đề tâm, phải có trí tuệ nữa, phải học và hiểu được các giới, điều mà Đức Phật đã thuyết cho các Bồ Tát ra giới tại gia là 6 giới trọng, 28 giới khinh đó nữa. Nếu không có trí tuệ học hiểu thì không thể thọ giới Bồ Tát được. Tức là ngu si tâm tối không thể thọ giới Bồ Tát được, không thể đắc giới Bồ Tát được. Bởi vì Bồ Tát là gì? Từ Bồ Tát nguyên âm tiếng Phạm là gì? Bodhisattva. Dịch sang tiếng Trung Quốc là gì? Là giác hữu tình. Có nghĩa của tiếng Việt chúng ta là gì? Đem sự giác ngộ của Phật Pháp để giáo hóa, để dạy bảo cho tất cả chúng sinh, để độ cho chúng sinh cùng được giác ngộ. Nhưng mà mình thì mình ngu si, mình vô trí, mình đến 6 giới trọng, 28 giới khinh của Bồ Tát giới tại gia, Phật dành cho mình mà Phật thuyết cho mình mà mình còn không học được, không biết được cái gì thì làm sao mà độ chúng sinh được. Đến ngay bản thân mình còn mù mù mờ mờ, ù ù cạc cạc, còn như vịt nghe sấm như nước đổ lá khoai thì làm sao mà có thể độ chúng sinh được. Chúng sinh trong tâm mình còn chưa độ được thì làm sao mà độ chúng sinh khác. Cho nên là thọ Bồ Tát giới tại gia cần phải có trí tuệ, cần phải có nguyện lực, rộng sâu và có tâm bồ đề gì? Bồ đề rộng lớn. Không có thọ vào là mắc thêm tội đó. Mà phải giữ được giới thì mới thọ. Ví dụ chúng ta hàng ngày vẫn phải gì? Vẫn phải sát sinh hại vật để nấu nướng cho chồng cho con thì không thể thọ Bồ Tát giới được. Thầy phải nói thẳng nghiêm túc như thế. Bởi vì Bồ Tát giới là gì? Là dựa trên gì? Cái nền tảng là gì? Tổn kỷ lợi tha. Thọ Bồ Tát giới là hy sinh bản thân mình để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Coi tất cả mạng sống của chúng sinh còn quý hơn mạng sống của mình. Vậy nỡ lòng nào Bồ Tát lại đi gì? Đi sát sinh hại vật. Nỡ lòng nào Bồ Tát lại đi? Lại đi gặm xương, mút tủy, ăn thịt ở chúng sinh. Không có cái điều đó. Bồ Tát là thà thì mình xả bỏ thân mạng vì chúng sinh hàng trăm nghìn vạn ức, triệu tỷ lần. Chứ không bao giờ vì cuộc sống của mình mà sát sinh hại vật. Vì khoái cái khẩu của mình mà đi ăn thịt ở chúng sinh. Đấy mới gọi là gì? Giác thiếu tình. Đấy mới gọi là Bodhisattva. Tiên âm là gì? Bồ đề tát đoạ. Nói lên thế các cụ có hiểu được không? Hiểu à? Hiểu. Đấy, cho nên Bồ Tát giới là cảnh giới không phải hàng phàm phu tục tử có thể đi, có thể ai cũng thọ được. Mà phải chỉ cho những người có trí tuệ, có niềm tin kiên cố vào Tam Bảo và Phật Pháp và có cái tâm Bồ Đề rộng lớn mới thọ được. Lại còn mỗi tháng là phải đi tụng giới 2 lần nữa cơ. 14 và 30. Cho nên á, Bồ Tát là giới là chỉ dành cho những bậc tu hành gì tinh tiến mà thôi. Còn mà chúng ta chưa hiểu lơ tơ mơ thọ vào là phải tội thêm. Họ vào mà không thì không giữ là phải tội thêm. Giống như một người dân thường, họ chỉ làm người dân thường gọi là đi cày đi cấy đi cày sâu cuốc bẫm để họ từ bỏ công sức cái trí tuệ ra họ làm họ ăn. Không sao. Nhưng mà họ thì được kết nạp đảng viên làm cán bộ rồi mà vi phạm á, làm sai á thì sẽ rất dễ bị đi gì? Đi tù. Còn chúng ta là dân thường mà làm sai những cái việc nó trong phạm vi bình thường thôi thì không tổn hại đến nhiều người thì họ đi có đi ra tòa xét xử đi chăng nữa họ xét là cái người này do gì? Do nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ cho nên đáng lẽ tội đi tù nhưng mà họ sẽ cho chúng là án gì? Án treo. À, đáng nghe tội án treo thì họ cho xuống là gì? Thôi nhắc nhở thôi vì cái trường hợp này thì cái nhận thức về pháp luật của họ chưa đầy đủ. Nhưng còn là một đảng viên, một người lãnh đạo, một người công chức thì không thể nói là tôi không có trí tuệ, tôi không nhận thức đầy đủ pháp luật được. Anh là người cầm cái này mực nó khác. Đấy, tương tự như vậy, những người xuất gia và những người Phật tử tại gia hoặc Bồ Tát giới chúng ta cũng vậy. Nếu mà vi phạm những giới luật đó chúng ta không thể nói chúng ta không biết được. Đấy. Thế cho nên trường hợp này thì thọ giới Bồ Tát mà gửi tiền như thế, đóng tiền để gửi như thế thì Phật tử Diệu Hoàng ở Nam Định này thầy cũng khẳng định luôn là cũng không đắc giới. Vì không đắc giới cho nên yên tâm, chưa phải là Bồ Tát đâu mà lo. Còn nếu muốn làm Bồ Tát thì còn phấn đấu nhiều. Còn phấn đấu nhiều mới làm Bồ Tát được. Còn như thế thì chưa phải là Bồ Tát đâu mà lo. Thôi cứ tu tập dần dần đi. Bao giờ mà thấy mình đủ điều kiện, và quan trọng nhất là mình đủ lòng tin, đủ trí tuệ và có thời gian, một lòng cầu đạo giải thoát để phổ độ chúng sinh, thì khi đó mới gì? Mới phát nguyện thọ Bồ Tát giới như lý như pháp vậy. Một Phật tử nó hỏi: con là Phật tử Nguyễn Thị Hiền đến từ Hà Tĩnh. Con xin Thầy bố thí trả lời cho con câu hỏi sau ạ. Con từng theo học dưỡng sinh trường sinh học và được Thầy khai mở huyệt là Luân Xa. Nhưng vì nhiều lý do không thể tiếp tục học thiền. Qua nhiều năm, huyệt Luân Xa của con vẫn chưa được đóng lại. Như vậy có gây hại không ạ? Xin Thầy chỉ bày cho con phương cách giải quyết. Con kính chúc sức khỏe Thầy dồi dào, thân tâm an lành. Xin thưa các quý vị, ở trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, rất nhiều pháp tu khác nhau. Các tôn giáo khác, các pháp tu khác dạy như thế nào thì Thầy cũng không có nhiều thời gian để quan tâm, để nghiên cứu hết được. Ở đây Thầy chỉ nói riêng về khía cạnh Phật giáo chúng ta thôi. Phật giáo chúng ta chủ trương tu tâm dưỡng tính, hướng tâm vào trong để quán xét từng sát na, từng sát na, từng niệm tâm, từng hơi thở của mình, từng ý nghĩ rộng ra cho đến lời nói và hành động của mình ở trong cuộc sống hàng ngày này có phù hợp với nhân quả không, có phù hợp với đạo đức không, có phù hợp với những lời Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận không, có phù hợp với pháp luật của quốc gia sở tại quy định không. Còn về phương pháp tu tập chuyên sâu, Đức Phật dạy chúng ta thiền định có các phương pháp như là quán hơi thở, gọi là quán sổ tức quán, cho đếm hơi thở. Phương pháp quán thứ hai, quán về gì? Quán bất tịnh, hay là gọi là quán bất tịnh, quán thân bất tịnh. Và một số các phương pháp quán khác nữa. Nhưng Đức Phật tuyệt đối không cho mở các huyệt đạo ở trên thân thể của mình để dưỡng khí, nạp thần, như là một số các tôn giáo ở bên ngoài chỉ dạy. Chúng ta biết rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều các phương pháp dạy thiền của các tổ chức tôn giáo và nghiên cứu tôn giáo họ dạy. Hơn chục năm trước ở trong Đà Nẵng, trong miền Trung, có một cái tổ chức dạy thiền về điện tâm năng, nhân điện á, về nhân điện. Thế họ có thể, ngày đó TV cũng nói được rất là nhiều. Những người tu đến cái mức độ cao của nhân điện đó, họ gì? Họ dùng cái điện từ để gì? Để chữa bệnh. Có nghĩa là dùng cái khí công, mình gọi là khí công, điện từ để chữa bệnh. Mà có thể chữa bệnh thì thông qua cách qua bức tường mà vẫn chữa bệnh được. Đó. Cái đấy mấy hơn chục năm trước Thầy cũng có xem qua cái đó. Và ở trong miền Trung có cái vị Thầy dạy cái đó, không phải là Thầy chùa đâu nhé, Thầy ở ngoài đời á. Thầy ở ngoài đời tức là cái vị họ tu theo cái điện tâm năng, nhân điện đó. Tu họ cũng chữa được một số bệnh. Trong một số bệnh như đau đầu, đau khớp hay là gì gì nó đơn giản đó, họ chữa qua bức tường. Cái người đang đi khập khiễng cả nhắc kia, đến là ngồi thiền và họ dùng tay họ giơ qua cái bức tường, người kia bên bức tường mà lại khỏi bệnh. Có những trường hợp như thế được. Trong quá trình công phu tu tập có những trường hợp họ đạt được cái cảnh giới mà người thường không thể diễn tả hết được, những cái công năng của họ, cái thần lực của họ. Nhưng đấy là gì? Ở ngoài xã hội. Còn đối với Phật pháp chúng ta, Đức Phật dạy là gì? Ngồi thiền là để gì? Để phản quan tự kỷ. Tức là xem gì? Xem lại cái bản tâm của mình. Xem mình đã sống đúng hay chưa? Chuẩn hay chưa? Phù hợp với lời Phật dạy và đạo đức xã hội hay chưa? Vân vân. Mục đích ngồi thiền của nhà Phật chúng ta là để gì? Để phá mê khai ngộ, để minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật. Mục đích tối cao của nhà thiền, phương pháp thiền định của Phật giáo chúng ta như thế. Chứ không phải là Phật dạy là mở các huyệt đạo để tu khí đoán thần, để biết được các sự mầu nhiệm á, kiếp trước kiếp sau của người này người nọ người kia, biết được quá khứ, đoán được tương lai, vân vân và vân vân. Cũng không phải là ngồi thiền để có thần thông để chữa bệnh, để bắt ma trừ quỷ, vân vân và vân vân. Mà mục đích ngồi thiền là để gì? Để được khai tâm khai tính, phá mê khai ngộ, nhận chân được bản thể của các pháp vốn là vô thường, khổ không, vô ngã, để mà tu tâm dưỡng tính, để mà hoằng dương Phật pháp, để mà phổ độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đó là mục đích tối cao của người con Phật chúng ta. Chính vì vậy á mà Phật tử này hỏi rằng là trước đây có học theo các thầy học về dưỡng sinh, trường sinh học, có mở cái huyệt gọi là huyệt đây, mở cái huyệt là luân xa, mở cái huyệt là luân xa, thì cái này thì thầy ngày xưa thì cũng xem qua một chút. Những người tu về nhân điện, tu về khí công, họ chủ trương là mở những cái huyệt đạo ở trên thân thể của chúng ta để đoán khí, nghinh thần. Tức là họ ngồi thiền, họ cũng ngồi thiền, thân cũng ngồi thẳng, có thể họ cũng ngồi các kiết già, bán già, nhưng các thế tay của họ để khác với Phật giáo chúng ta. Có thể họ để ngón tay như thế này, họ để lên hai đầu gối, và cũng có nhiều cách họ để ở tay, nhiều cách. Và điều quan trọng là lúc ngồi thiền họ thường là suy nghĩ vào một cái cảnh giới nào đó, họ chú tâm vào những cái huyệt của mình, huyệt đạo của mình, để vận khí để mở huyệt đạo, và từ cái huyệt đạo đó có cái ánh sáng của ánh quang minh phát ra, hoặc từ trên không chiếu xuống, hoặc từ thân mình thì phát ra. Và từ đó thì họ quán tưởng thân thể của họ thông thiên nhập địa, tức là có thể thông với trời và hòa nhập với đất. Thiên địa nhân hòa chung là một. Họ tức là gì? Tức là đồng với trời và đất. Trời đất cũng chính là họ. Và khi đạt đến cái cảnh giới cao nào đó thì họ có thể gì? Họ có thể vận thần, vận khí, dùng thần để cứu nhân độ thế bằng cách gì? Chữa bệnh cho dân, vân vân. Và cái điều này ngày xưa thầy cũng được chứng kiến một vài trường hợp gọi là dùng khí để chữa bệnh rồi. Ở ngoài xã hội họ tu như thế thì đấy là cái thuyết tu của họ, cách tu của họ, chúng ta không thể nói họ sai được, tu sai được. Thì mục đích của họ là tu là gì? Để có gì? Có thần thông. Tu để có gì? Có khí tốt, khí nhiều, khí lành, để họ chữa bệnh cho gì? Cho những bệnh nhân còn đang đau khổ. Cái mục đích của họ không phải như Phật giáo, chúng ta tu là để giác ngộ, tu là để minh tâm kiến tính, tu là để thành Phật. Cho nên nó khác nhau ở cái mục đích đó. Vì vậy mà khi mà mở cái huyệt, các huyệt luân xa đó ra, thì theo các học thuyết của bên các tôn giáo, các môn thiền ấy, thì thầy chưa nghiên cứu sâu, cho nên thầy không dám nói bàn luận là đúng hay sai ở đây. Nhưng thầy chỉ nói về phương diện Phật giáo. Nếu mà khi chúng ta mở các huyệt luân xa ra mà chúng ta không đóng lại được, thì dần dần, các vị, thầy lấy một cái ví dụ rất dễ hiểu này. Giống như nhà chúng ta thì nhà cao, cửa kín. Nhà cao, tường cao, cửa kín. Nhà cao, tường kín. Và cửa gì? Cửa kín á. Để làm cái gì các vị? Thứ nhất là tránh các loại côn trùng, các loại thú dữ, và tránh mưa, tránh gió, tránh nắng. Và một điều quan trọng nữa là tránh những kẻ đạo gì? Đạo gì? Đạo tặc. Cái những kẻ gì? Kẻ xấu có thể lẻn vào để ăn trộm của cải, phá phách và ăn trộm của cải gia đình chúng ta. Cho nên mục đích gì? xây dựng nhà cao cửa kín chính là để phòng những việc bất trắc bên ngoài có thể đem đến cho gia đình chúng ta. Nhà chúng ta nếu mà có đầy đủ người lớn ở nhà thì không lo. Nhưng khi chúng ta đi làm vắng và chỉ có bố mẹ già và mấy đứa trẻ con nó ở nhà chẳng hạn, thì trộm nó vào, nó lẻn nó vào, bà cụ già, ông già, bà cụ già với mấy đứa trẻ con có giữ được không? Không giữ được. Cho nên chính vì vậy mới phải có nhà cao cửa gì ấy, cửa kín lại như vậy. Huyệt, các huyệt đạo của chúng ta nó tương tự như là gì? Cánh cửa. Còn thân thể của chúng ta được ví như là tường vách của một ngôi nhà vậy. Ví dụ như thế cho các cụ hiểu. Vậy cái gì? Cái nguyên lý của các huyệt đạo ở trong cơ thể chúng ta nó giống như là cái cửa. Nếu chúng ta mở ra thì phải biết đóng vào. Mở ra mà không đóng vào thì mất của như chơi. Và cái của đó là gì? Đó chính là quỷ thần. Của chúng ta là ở trong thân thể chúng ta thôi. Còn cái gì? Cái trộm nói chính là gì? Quỷ thần. Quỷ thần nó thấy thì thấy thân thể của chúng ta. Chúng ta thì không dùng mắt thường mà thấy được. Nhưng quỷ thần nó thấy được. À, cái ông A bà B này tự nhiên ở trên đầu nó lại phát sáng ra, ngó vào ở bên trong lại không thấy gì, không có người lớn coi nhà, trông nhà, thấy người nhà đi vắng hết hoặc là thấy có bà cụ già hay là mấy đứa trẻ con ở nhà. Thì mình tu, nếu mình không có công đức thì không có các thiên thần bảo vệ. Cho nên không có các vị thiện thần bảo vệ thì quỷ thần nó thấy là chỉ ở cái vị kia nhìn là cũng hay hay. Tự nhiên trên đầu nó thấy thì có một cái luồng sáng phát ra chỗ đấy thì thấy có cái cửa để đi vào. Thế là nó nhảy vào. Nó nhảy vào dần dần là mình thành gì? Thành tự mình trong một thân mà có hai gì? Có hai thức. Một là thần thức của mình. Hai là thần thức của gì? Của quỷ. Cho nên là một số người tu tập là bị tẩu hỏa nhập ma chính là gì? Chính là con quỷ nó gì? Nó vào, nó làm cho người đó không tự chủ được mình. Mà không chỉ một con quỷ mà có trường hợp gì? Rất nhiều con quỷ. Mà nhiều con quỷ, nhiều vong linh, nhiều âm hồn ra vào trong cơ thể của chúng ta. Thì chúng ta sẽ bị ốm đau, bệnh tật, không làm chủ được chính mình. Cho nên mới gọi là lúc thì điên, lúc thì tỉnh, lúc thì nói rất là hay mà lúc thì nói rất là dở. Lúc thì nói như là gì? Là thánh ấy, nói như là thánh phán ấy. Nhưng lúc thì nói là dở ẹt không bằng cái đứa tâm thần nữa. Đấy. Cái này thầy cũng gặp khá nhiều trường hợp đấy. Đây có mấy Phật tử ở Thường Tín là cái làng gì? Chát Cầu à? Chát Cầu Thường Tín đấy không? Đấy mấy năm trước có trường hợp đấy. Ôi, gia đình Phật tử có thằng con trai nó lên mạng nó tu thiền cũng mở luân xa này. Lên mạng nó học thiền. Xong nó mở luân xa ra, cuối cùng thì mấy tháng sau cứ thấy là nó thì nó đóng cửa trong nhà, chả biết nó làm gì. Rồi dần dần thấy nó cứ mặt mũi nó cứ ngơ ngơ đơ đơ ra. Thế cuối cùng là thấy gì? Thấy nó bỏ ăn. Đem thức ăn lên cho nó không ăn được, cứ ăn vào là nôn. Ăn vào là nôn, uống nước cũng nôn, ăn vào cũng nôn. Và kết quả là vài tuần không ăn, không uống được. Đương nhiên là gì? Nhìn người trở ra người, ma trở ra ma. Cho lên bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện lớn khám thì bác sĩ bảo nó bị thần kinh. À, bị thần kinh thì bác sĩ bảo thần kinh thì đương nhiên cứ là thuốc gì? Cứ thuốc. Thuốc kháng sinh liều cao họ giã cho, hoặc là tiêm hoặc là uống. Cho nó gì? Rồi thuốc ngủ liều cao cho nó tiêm vào hoặc là cho nó uống vào để nó ngủ. Mấy tháng sau không đơ nó cũng thành đơ. Mà đã đơ rồi thì nó là càng đơ gì? Càng đơ hơn. Không may mắn là gia đình thì cũng có duyên với Phật Pháp. Nhờ sư thầy ở dưới giấy đó điện cho thầy rồi các Phật tử đưa lên. Lúc đưa lên thì đúng là 10 phần người, 10 phần ma thì có 3 phần người nữa thôi. Thì nó bước đi như cái chập chà chập chững chả biết cái gì. Thế là thầy bảo thôi gia đình nhất tâm cho khóa tu Địa Tạng ở đây cho tụng theo tụng kinh Địa Tạng, nhưng nó có biết tụng khỉ đâu mà nó biết cái gì nữa đâu mà tụng, nó cứ đơ đơ nhìn, nó đơ đơ hỏi nó cái gì nó cứ thế này này, có nghĩa nó phản ứng không được nữa rồi. Thế thì bảo thôi gia đình cứ dắt cháu nó lên, kể cả không biết tụng kinh thì không biết lễ kinh thì cứ bắt nó ngồi đấy. Mình dùng phương tiện có cái gì đâu, dạy cho cái bài thể dục vẩy tay thì cân kích nhé. Nhưng mà đây là gì? Đây là cái phương pháp trị bệnh, phải chịu khó mà học vào. Thế mình không nói là vẩy tay thì cân kích, mà đây là cái phương pháp trị bệnh số 1 cho cái bệnh gì, cái bệnh của chú này. Cho nên người nhà phải gì, phải ra để bắt chú phải làm theo. Lúc đầu nó làm chưa đúng thì phải bắt làm dần nó sẽ đúng. Thế là cứ vẩy tay thì cân kinh và vận khí. Vận khí rồi khả hơi theo cái phương pháp nhìn ăn đấy. Ngày đấy thì thầy bảo vận cả khí theo phương pháp nhìn ăn được khả hơi nữa. À, thế là để cho nó gì? Cho nó cái mồ hôi, nó vận khí nó khả hơi thì trong cơ thể nó ra mồ hôi. Mà ra mồ hôi thì cái thuốc gì? Cái thuốc độc, cái thuốc kháng sinh liều cao bệnh viện cho nó tiêm truyền và cho nó uống ấy, trong cơ thể ấy, nó ra mồ hôi hết đi thì nó gì, nó đỡ đi, chất độc trong cơ thể nó thải bớt đi. Và dần dần khoảng độ vài ngày sau thì bắt đầu nó ăn được, uống được. Ăn uống được thì đương nhiên sức khỏe nó khá lên, nó cứ tỉnh dần khoảng độ tầm nửa tháng, một tháng gì đó. Thế là bắt đầu thấy anh là 10 phần người hôm trước thì 7 phần ma, 3 phần người. Bây giờ 10 phần người thì được 7 phần người, còn 3 phần ma quỷ nữa thôi. Bảo về chịu khó mà tu thêm nữa. Gia đình tụng kinh Địa Tạng hồi hướng về tâm linh. Bảo chú ấy phải chịu khó cái bài thể dục mà thầy dạy nó. Vẩy tay thì cân kinh và khả hơi cho nó gì? Nhiều vào. Cho nó ra mồ hôi nhấy nhụa vào xong rồi đi tắm. Tắm nước nóng đi. Cái đấy là chữa khoa học đấy chứ các vị. Đâu có phải tâm linh không đâu. Kết hợp cả khoa học. Khi mà mình gì? Mình dùng cái phương pháp vẩy tay thì cân kinh của Tổ Đạt Ma đó. Đấy chính là phương pháp khoa học. Làm cho cơ thể mình thì nó nóng lên, các huyệt đạo mình nó đả thông, nó tắc ở đâu thì nó thông ở đấy, thế là thân nó khỏe. Thân nó khỏe thì bệnh nó sẽ gì? Sẽ tiêu, bệnh nó sẽ hết. Cho nên nhiều vị cứ bảo là sao lại thầy giỏi thế? Thực sự thưa các cụ, nói thật thầy có giỏi gì đâu. Chẳng qua học ngoắt được ở trong các tổ dạy thì mình chịu khó, mình nghiên cứu, mình học, mình đọc và mình ứng dụng, mình hướng dẫn cho Phật tử làm theo lời Phật dạy, lời tổ giảng thì đương nhiên họ gì? Họ được thôi. Đấy. Thế là mấy tháng sau thế là khỏi bình thường có gì đâu. Cho nên cái việc mở huyệt luân xa, mở các huyệt đạo của chúng ta, nhà Phật không khuyến khích cái đó, thậm chí là còn nghiêm cấm nữa. Vì rất dễ gì? Tẩu hỏa nhập ma. Cho nên các Phật tử chúng ta thì tốt nhất đừng bao giờ có tu tập mở những cái việc đó, mở những cái việc đó. Và tiện đây thầy cũng nói luôn này, hôm qua hôm kia, hai ngày hôm nay, đạo tràng chúng ta đã có ngoại đạo đi vào để trà trộn, để tuyên truyền kinh sách của họ ở trong đạo tràng chúng ta. Nếu ở đây mà các Phật tử nào ai mà có thì lúc đem ra chỗ phòng thông tin hay phòng bảo vệ chúng ta để lại đấy để nhà chùa khóa đi cho. Thầy đây cũng phải lưu ý ban an ninh, ban trật tự chúng ta hàng trăm người mà để cho ngày hôm qua nó vào tận chùa họ tuyên truyền cái gì, cái tà đạo ở trong đạo tràng chúng ta không được. Đây, ở đây còn có ai hôm qua nhận được cái tài liệu giới thiệu pháp Luân Đại Pháp này không? Có ai có không, giơ tay xem nào. Ai có không? Họ vào tận chùa họ phát. Cái này là vi phạm pháp luật, vi phạm cái quyền tự do tín ngưỡng ở trong bản tự của chúng ta. Cái quyền này là gì? Quyền này không có giấy phép xuất bản. Tức là đối với pháp luật nhà nước, đối với quy định của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa và Cục Xuất bản, của nhà nước chúng ta là gì? Là sách lậu, có nghĩa là vi phạm pháp luật về ngành xuất bản in ấn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Vì tất cả những tài liệu về tôn giáo phải được thông qua các nhà xuất bản, họ cấp phép thì đó mới là tài liệu được gì? Được tuyên truyền và được phát ở các điểm tôn giáo. Nhưng mà phát các điểm tôn giáo thì cũng phải được các gì? Ví dụ như chùa Khai Nguyên này thì họ muốn phát cái gì thì phải được thầy chủ trì, tức là thầy chịu trách nhiệm về pháp luật, chịu trách nhiệm về giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì thầy cho phép được phát mới được phát. Thì hôm qua họ lẻn vào chùa chúng ta, họ phát cái này mà có người nhận được, sáng nay đem đến hỏi thầy này. Đấy. Thầy, thầy cũng phải nói luôn, cái pháp luân công này ở Việt Nam chúng ta chưa được hoạt động, chưa được đảng nhà nước cho phép hoạt động. Họ hoạt động gọi là chui thôi. Cái tổ chức này nó vốn xuất phát từ ông Lý Hồng Chí ở bên Trung Quốc. Và cái vị này, cái vị này là cực lực chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên là vì phải sống lưu vong. Và vị này thì thành lập cái tổ chức Pháp Luân Công này ở khắp thế giới với mục đích là gì? Là tạo sức mạnh để chống lại nhà nước Trung Quốc. Và ở Việt Nam chúng ta họ cũng len lỏi vào rất nhiều các ngõ ngách để truyền bá. Và họ coi ông Lý Hồng Chí là gì? Như là Đức Phật Thích Ca vậy, ngang hàng với Đức Phật Thích Ca. Và giáo lý của họ thì cũng ăn trộm mỗi thứ một tí. Họ trộm của Phật Thích Ca một tí, trộm của lão giáo một tí, trộm của nho giáo một tí, thậm chí là họ trộm cả gì? Cả tư tưởng của Marx và Lenin một chút, rồi một số các học thuyết các tôn giáo, các học thuyết chính trị trên thế giới một tí, thành lập lên một cái gọi là pháp luân đại pháp, mình gọi là pháp luân công. Họ chủ trương là chuyên là gì? Dạy về khí công để chữa bệnh, cứu người. Nhưng đấy chỉ là vỏ bọc thôi các quý vị. Mục đích của họ là làm chính trị. Mục đích của họ là muốn lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được một số quốc gia châu Âu và châu Mỹ hậu thuẫn. Được một số các quốc gia gì? Dân chủ phương Tây hậu thuẫn. Thậm chí là còn cấp tiền nữa. Đấy. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ họ lôi kéo cũng rất nhiều. Rất nhiều những có một số những đảng viên sau khi nghỉ hưu là gì? Cũng đi theo. Thậm chí là có một số là chiến, một số là gì? Là bộ đội, là công an nghỉ hưu cũng đi theo. Mà họ thường là sau khi lôi kéo được một số các bác bộ đội hay công an nghỉ hưu đó rồi thì bắt đầu họ quay những cái thước phim ra bộ đội mặc áo đeo vân chương huy quân hàm huy hiệu đầy trước ngực này và lên trả lời phỏng vấn. Họ đem cái clip đó đi truyền bá và người dân của chúng ta lại hiểu là gì? Đấy, đến các bác bộ đội, đến đại tá, thậm chí đến thiếu tướng rồi còn đi theo này này. Cho nên dân chúng ta thì cứ tin là gì? Bộ đội còn theo, là công an còn theo, hay là đảng viên còn theo. Nhưng xin thưa các vị, những vị nghỉ hưu đó mà theo gì? Những cái tổ chức mà chưa được đảng nhà nước đồng ý cho phép hoạt động ở trên lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều là sai. Tôi nói sai vì sao? Đây là chính là trước tiên là vi phạm pháp luật nhà nước. Vì tất cả các tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam chúng ta chưa được công nhận, chưa được cho hoạt động chính thức, chưa được chính phủ đồng ý công nhận là một tôn giáo được hoạt động chính thức đúng quy định pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đó đều là sai. Mà là một đảng viên, một cán bộ công an và quân đội một cán bộ nhà nước nghỉ hưu mà lại quay lưng lại với Đảng, với dân tộc, với đất nước, đi theo một cái tổ chức mà họ luôn luôn rình rập để chống phá nhà nước chúng ta. Rất nguy hiểm các quý vị. Trong nhà Phật chúng ta thì Đức Phật có câu là sư tử trùng, sư tử nhục. Còn trong Đảng nhà nước chúng ta thì chúng ta thấy cụ tổng, cụ nói là gì? Cái tự gì nhỉ? Câu nói là tự gì nhỉ? Tự diễn biến à? Hay cái gì đấy? Tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự đánh mất chính mình. Những lời thề của mình trước quốc kỳ khi kết nạp Đảng ở đâu? Nay vừa nghỉ hưu mà mình vẫn còn ăn lương hưu mà. Hàng tháng vẫn đến Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân phường để nhận lương hưu của gì? Của nhà nước, của nhân dân, của dân tộc. Mà đi làm việc cho kẻ thù, đi tuyên truyền cho kẻ thù, thật là đáng buồn thay. Các quý vị biết đó, cái tổ chức này họ chống cộng sản đó, khủng khiếp luôn. Nhưng cụ thể là họ gì? Họ chống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng khi chúng ta biết mà họ chống Đảng Cộng sản Trung Quốc mà Trung Quốc nếu mà vỡ, chúng ta có yên không? Trung Quốc mà nội chiến mà loạn lạc đánh nhau, Việt Nam chúng ta ở bên cạnh có yên không? Không luôn. Đây gọi là theo học thuyết chính trị theo gọi là gọi là họ cắt nháp tsunami, chia nhỏ đó, cắt dần cắt dần cắt dần, chỗ nào cắt thì cắt dần, hay là gọi là tầm ăn dâu, gọi là cái chiến dịch tuyên truyền gọi là tầm ăn dâu, nó phá dần phá dần. Chúng ta biết vì sao mà Nga quyết định đánh Ukraine, đánh chính gì? Những người đồng chí đồng đội của mình mấy chục năm trước, đánh chính người trong dân tộc của mình mấy chục năm trước vậy. Thế mấy chục năm trước vẫn là Liên Xô, Liên bang Xô Viết. Cội gốc vẫn là gì? Là một thôi các quý vị. Cũng giống như trước năm 1975 giữa người miền Nam và người miền Bắc chúng ta đánh nhau thôi. Đấy. Vì sao? Cũng chính vì cái thế lực ở bên ngoài nó xúi bẩy, nó làm cho nội bộ lục đục, anh em hai nước gì quay lưng lại với nhau. Nếu mà Nga không đánh Ukraine thì mấy năm nữa thôi, Ukraine mà được kết nạp vào NATO, Mỹ và khối châu Âu NATO EU, EU NATO đó này, nó mang tên lửa hạt nhân nó để ngay bên sườn Nga, thì vũ khí nó chỉ có 2 phút thôi là bắn tới đi tới thủ đô Moscow. Thì lúc đó nước Nga thì không đánh có khi cũng tự loạn, tự tan. Cho nên Putin là một lãnh đạo rất là giỏi trên thế giới nói chung và nước Nga nói riêng, cho nên đi trước một bước. Lấy chiến tranh để gì? Để bảo vệ hòa bình. Chúng ta thấy học thuyết chính trị ở ngoài xã hội thì có học thuyết là gì? Muốn hòa bình thì phải có chiến gì? Phải có chiến tranh. Lấy chiến tranh để đem lại hòa bình. Không có thì cứ lẳng lặng mãi như thế. Đấy là học thuyết ở ngoài xã hội. Nhà Phật của chúng ta thì Đức Phật không chủ trương cái thuyết đó. Nhưng ngoài xã hội như vậy. Nhưng mà xin thưa các quý vị, nếu mà chúng ta là một tăng ni, một Phật tử, một người yêu nước, chúng ta không phân biệt được cái gì là cái tổ chức tôn giáo có lợi cho quốc gia, cái gì là tổ chức tôn giáo có hại cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước. Bây giờ thì họ mới vào, họ cứ nói là đi tuyên truyền là sức khỏe ở bên Phú Thọ kìa. Họ mua mấy trăm ha đất với mục đích là du lịch và du lịch sinh thái và trồng cây xanh. ta biết rồi. Thầy ngồi với mấy bác bộ đội ở bên đó là các bác ấy kể rằng đấy, mấy năm đầu thì nó vào làm tốt lắm, nó tạo công ăn việc làm cho dân, nó tạo công ăn việc làm để cho rằng 400-500 gì, 400-500 người ở dân nghèo đi vào để trồng rau, để trồng cây, trồng cối, trồng cỏ, trồng rau, để làm du lịch sinh thái vân vân, lương nó trả cũng rất là cao, cho nên cuộc sống người dân thay đổi, dân tin lắm. Vài năm sau dân tin rồi mà cái là bắt đầu thì nó biến thành một cái nơi gọi là truyền bá, chính là Pháp Luân Công. Và khi đó thì nó làm chặt chẽ rồi, công an bộ đội chúng ta là khó lòng mà tiếp cận được. Mà không chỉ ở đấy mà người khắp các nơi, cứ thứ bảy chủ nhật khắp các nơi họ hàng nghìn người, hàng mấy nghìn người đổ về đó để tu tập, thành một cái điểm nóng. Không biết họ làm gì ở trong đấy. Trên lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà người Việt Nam chúng ta không biết họ làm gì ở trong đấy, nguy hiểm chứ còn gì nữa. Xin thưa các vị sang Trung Quốc, đây mấy chú nhà mình đi sang thỉnh, mấy chú Phật tử, chú Vịnh rồi mấy chú mà ngày xưa thầy cử sang Trung Quốc để học, để làm cái máy đục ngọc và máy đục tượng đó. Xin thưa các vị, 12 giờ đêm ngủ trong khách sạn ở nông thôn, ở trong phố, trong nhỏ nhỏ, ngủ khách sạn nhỏ, nó chích camera. 12 giờ đêm công an nó đến, nó gõ cửa khách sạn, gõ cửa nhà nghỉ, nó kiểm tra về gì, về khách tạm trú tạm vắng qua đêm. Nó bảo người này là người Việt, người Việt không cho ngủ ở các nhà nghỉ nhỏ nhỏ của nó, mà họ bắt phải ra khách sạn gì, khách sạn lớn để nghỉ. Khách sạn lớn là nghỉ để làm gì, nó còn quản gì, quản lý. Ta biết đất Trung Quốc nó là một cường quốc thế giới, quản lý con người như thế cơ mà. Chúng ta một cái nước mà đang phát triển mà chúng ta sơ sẩy, chúng ta không để ý, và có khi chúng ta mất nước như chơi đó. Họ làm cái gì trong lãnh thổ của chúng ta mà chúng ta không biết được là nguy còn gì nữa. Đấy, cho nên là một tăng ni, một Phật tử, chúng ta cũng phải ngoài cái tu tập thì chúng ta còn cái trách nhiệm của chúng ta còn phải góp phần để bảo vệ an ninh và trật tự, góp phần để xây dựng đất nước của chúng ta phát triển vững mạnh như thế. Đây là phát huy cái tinh thần gì, phụng đạo yêu nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chúng ta noi theo cái gì? Theo Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đấy, tu tập nhưng mà phải yêu gì? Yêu nước. Và cùng nhau chung tay để bảo vệ cái thành quả của cha ông chúng ta đó, đổ xương đổ máu xuống để cho chúng ta được hòa bình như ngày hôm nay. Cho nên tu gì thì tu, chúng ta phải có trí tuệ và phải cảnh giác với các thế lực thù địch, với các thế lực chính trị lợi dụng tôn giáo để hoạt động lôi kéo nhân dân chúng ta. Đấy, và thầy mong rằng các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các đảng viên, các cụ, các Phật tử đã về hưu rồi, lúc này thì chúng ta có tuổi rồi mà có tuổi thì nó đuổi cái xuân đi rồi thì nó thường hay gì, nhức đầu sủ mũi, ốm đau và bệnh gì, bệnh tật. Họ đến là tuyên truyền như này, họ bảo là chịu khó theo chúng tôi học dưỡng sinh, thế là đi ra các nơi học dưỡng sinh thì mà bình thường thì chúng ta lười thể dục thì nó hay ốm, bây giờ chúng ta chịu khó thể dục thể thao vận thần vận khí rồi vui vẻ thì nó khỏe ra. Chúng ta lại nghĩ ui giời, mầu nhiệm quá, từ ngày tôi theo cái pháp luân này là tôi khỏe ra, tôi ăn được, tôi ngủ được. Cho nên một người truyền ra 10, 10 người truyền ra 100, cứ thế là truyền nhau và dần dần kéo nhau đi, thậm chí quay lưng lại phản bội tổ quốc cũng là sẵn sàng. Trong khi đó hàng tháng chúng ta vẫn nhận lương của đảng, của nhà nước và của đóng góp của toàn dân. Cái đồng lương hưu của chúng ta, cái gì, mồ hôi, công sức, tiền thuế của toàn dân đó các quý vị. Và chúng ta lại quay lưng lại với nhân dân là sao được? Nên cái này cần phải suy nghĩ. Đức Phật nói sinh lão và bệnh tử, chúng ta thì điều quan trọng nhất sống một ngày mà đáng làm bậc gì? Trung quân ái quốc, thà sống một ngày còn hơn là kẻ phản bội mà sống đi, sống là 10 năm. Sống 10 năm mà trở thành cái kẻ phản bội tổ quốc, hay sống 100 năm mà trở thành kẻ phản bội tổ quốc á, thì cũng không bằng sống một ngày mà là người anh, mà là một người quang minh chính trực, trung quân ái quốc, trở thành một tấm gương cho gì? Cho hậu thế noi theo vậy. Nhớ được cái điều đó. Cho nên á, trong đạo tràng chúng ta ai mà có nhận cái này thì đem gửi xuống dưới cái chỗ ban bàn tiếp nhận công đức, hoặc là đem vào trong phòng thông tin đưa cho các sư đó để mình hóa đi. Về tất cả các tài liệu này không được đảng nhà nước cho phép, vì họ không có giấy phép cấp, thì gọi là tài liệu lậu, thứ nhất. Cái thứ hai, họ đưa cả cái thẻ này, thẻ thành viên này, cho cả thẻ thành viên. Cái thứ ba là họ cho tặng cho cả một chút quà này. Đấy, các Phật tử chúng ta ở nông thôn, ở nhà quê thì được quà nó thích sướng. Ta lên chùa bao nhiêu lần rồi á, chả thầy thấy thầy cho chúng con cái quà gì. Nay chúng con tự nhiên là được người ta đến, người ta bắt chuyện, người ta cho quà, cho cả sách, cho cả thẻ hội viên, cho cả cái quà này về họ bỏ treo, nên là trong nhà đi đâu được bình an, vân vân. Quà của giáo chủ ban cho sướng. Nó đánh vào lòng tham. Đánh vào lòng tham chúng ta là chúng ta tham là chúng ta thôi. Một ngày mà đó là bỏ đạo thôi, có gì đâu. Bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ với truyền thống. Cha ông bỏ với tâm nguyện của mình đã Pháp, để đi theo họ thôi. Mà đấy là nhẹ thôi, một ngày nào đó. Mà có thể gì? Nếu không may có thì chúng ta lại đứng lên để phản bội Tổ quốc luôn. Đấy. Cho nên là chúng ta đừng có coi thường một đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ Đức Phật nói có thể làm đốt cháy cả một cánh rừng lớn. Chúng ta cũng đừng có coi thường từng giọt nước nhỏ. Giọt nước nhỏ chảy lâu thì nước chảy đá cũng sẽ gì? Sẽ mòn. Cho nên chúng ta phải cảnh giác. Cái tụ điểm ở bên Phú Thọ phải đến gì? Mấy năm trời chúng ta mới gì? Mới dẹp được. Đấy, để cho nó phát triển đến hàng nghìn người đến đó mà chúng ta không biết họ làm cái gì trong đấy, mãi mới dẹp được. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ nhé, lần sau đi chùa thấy bất cứ ai phát cái tài liệu gì ở trong chùa không phải là của nhà chùa, các vị báo cho thầy hoặc báo cho các sư hoặc báo cho bảo vệ ngay, có hiện tượng như thế để giữ lại, và chúng ta báo cho công an. Cứ giữ lại thôi, các sư và các chú bảo vệ sẽ có trách nhiệm báo cho công an đến để xem họ, cái tài liệu của họ phát đó, đã được đảng nhà nước cho phép chưa? Cái tài liệu họ phát có phù hợp với gì quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không? Nếu không đúng quy định, có cái gì? Nếu mà họ có cái manh nha hoặc là có cái ý đồ là gì? Là phát những cái tài liệu chống phá đảng, chống phá nhà nước, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Thì các bác các chú công an liền là gì? Cho họ về đồn và xử lý theo quy định của pháp luật. Đấy, nhớ nha các Phật tử nhá, tiện đây thì thôi tiện thì để ngoái luôn. Thầy thì không phải là một nhà chính trị, nhưng có thể nói là gì, thầy là một nhà sư gì yêu nước. Noi theo gì? Noi theo tấm gương của các tổ đi trước, đặc biệt là Phật Hoàng Trần Nhân, Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang và các bậc tổ sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nghĩa là Phật giáo của Việt Nam chúng ta nó thì có một cái điểm đặc biệt là Phật giáo luôn gắn liền với dân tộc, và Phật giáo phải song hành cùng dân tộc để lo cho dân. Đảng nhà nước thì lo cho dân có cơm no áo ấm, còn Phật giáo thì đi bên cạnh để khuyến khích động viên tăng ni Phật tử cùng trung thành với Tổ quốc và cùng dạy đạo đức cho dân, cho những người dân, những người Phật tử chúng ta gì sống hiền lành, thân thiện và có trí tuệ để phân biệt đúng sai. Trước hết là để xây dựng cuộc sống gia đình chúng ta ấm no hạnh phúc. Sau nữa các gia đình ấm no hạnh phúc tức là góp phần xây dựng đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta phát triển bền vững. Đây chính là quan điểm Phật giáo nhà Lý và nhà Trần vậy, đặc biệt là Phật Hoàng Trần Nhân Tông chủ trương cái này. Cho nên xin thưa các vị là mấy lần rồi bác Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bác Phạm Văn Trà, Đại tướng Phạm Văn Trà lên ngồi với thầy, bác cụ cứ khuyên thầy là gì? Thầy còn cái viên ngọc to nhất ấy, của thầy á, thầy tặng pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi. Tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Đà thì thầy có nhiều rồi, mà chùa nào cũng có rồi. Cái pho ngọc 36-37 tấn của thầy, tức là cái viên ngọc to nhất trong cái 6 viên ngọc mình đi thỉnh ở Canada ấy. Cụ lên, cụ uống nước với thầy, cụ khuyên thầy là thầy tạc tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi. Cái tượng pho tượng đấy, thầy tạc xong thầy đem lên trên chùa Tản Viên. Đó là núi tổ của Việt Nam, thầy đặt ở đó. Thầy chấn ở đó thì đất nước chúng ta tốt về mặt tâm linh biết bao. Rồi đại tướng nói là gì? Không chỉ tốt về mặt tâm linh đâu, mà nó còn chỉ tốt về mặt giáo dục, về lòng yêu nước, giáo dục về trí tuệ, về đạo đức, về Phật giáo, cho toàn thể người dân lên lễ Phật ở trên chùa Tản Viên trên núi tổ của Việt Nam chúng ta. Cho nên cụ cứ khuyên thầy là thầy tạc pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi. Gặp lần nào cụ cũng khuyên là thầy tạc pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi. Và thầy cũng đã quyết định cái pho tượng to nhất đó, cái viên ngọc lớn nhất đó của đợt chúng ta đi thỉnh về đó, sang năm 2024 này là quyết định là ngày xưa là thầy định tạc pho tượng Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà khi mà đại tướng Phạm Văn Trà cụ ngồi uống nước với tôi, ngồi chơi cụ nói chuyện là thầy tạc tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cụ khuyên mấy lần như thế. Thầy xuống ngồi với cụ dưới nhà cụ khuyên như vậy. Cái đợt đến thăm cụ ở chỗ cơ quan mà cụ khuyên như vậy, mà cụ lên đây uống nước với thầy cũng khuyên như thế. Bây giờ thầy quyết định là ra Tết thì sẽ quyết định là tạc pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, và sau này để ở trên tầng 2 của nhà pháp hội của chùa Tản Viên. Ở tại núi tổ của chúng ta thì thôi, mình nghĩ là cũng đúng thôi. Yên Tử là một ngọn núi linh thiêng mà Phật Hoàng đã chọn để làm nơi xuất gia và tu hành chuyển bánh xe pháp và nhập niết bàn tại đó. Sau hơn 700 năm, ngôi chùa Tản Viên chúng ta được xây dựng trên một cái nơi có thể nói là linh địa bậc nhất của Việt Nam chúng ta, vì núi Ba Vì được gọi là tổ sơn của cả nước, mà trên đó lại có ngôi chùa Tản Viên. Mà cái chỗ đất đẹp nhất đó chính là cái điện Tam Thế mà thầy dự kiến xây dựng đó, mà cũng gọi luôn là cái đó là cũng là nhà pháp hội luôn đó. Tầng 1 là nhà pháp hội, tầng 2 là điện Tam Thế. Thì sau này mà lên chuyên tu ở đó thì tầng 1 là tu dưới tầng 1 và lễ trên tầng 2. Thì thôi thì cái pho tượng chính, viên ngọc to nhất thì thôi quyết định là thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức là Đức Phật của Việt gì? Của Việt Nam. Đấy. Và mong rằng Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, và dân tộc cũng luôn gì? Tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam được đóng góp cái công sức, cái trí tuệ và cái tâm nguyện của tăng ni, của Phật tử, của Phật giáo Việt Nam cùng với đất nước trong mọi thời kỳ, mọi chế độ và mọi giai đoạn phát triển của đất nước lâu dài về sau, để xây dựng đất nước của Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, sánh vai cùng với năm châu thế giới vậy. Nhớ nha, từ giờ trở đi bất cứ ai thấy hiện tượng phát những cái tài liệu nào ngoài những cái tài liệu của chùa ra thì nhớ là báo cho bảo vệ, hoặc báo cho các sư, hoặc báo cho những người có nhiệm vụ ở trong chùa. Chúng ta giữ cái người phát đấy lại ngay. xem tài liệu nó nguy hiểm thì báo cho công an. Tài liệu mà không nguy hiểm thì chúng ta nhắc nhở và cho họ ra khỏi chùa.